Nếu có thật nhiều cô gái trẻ theo đuổi thầy mà cứ bám theo thầy không thả thì thầy sẽ làm như thế nào ạ?
Có hai tình huống. Nếu các tình yêu phát xuất từ một thiện cảm, được dẫn đầu bằng những thông tin ngộ nhận, thì phải lập tức không tạo tiếp tục những thông tin đó có mặt trong tương lai. Trong tương quan cuộc sống đó, là lúc chúng ta cung cấp các thông tin mà làm cho người đối diện mình đó, có cảm giác rằng mình đang bật đèn xanh, đang khi đó trong tâm đó, thì mình đang bật đèn đỏ. Và cần phải thể hiện các thông tin đèn đỏ bằng những dấu hiệu của đèn vàng để cho người ngộ nhận nhanh chóng dừng lại và không có nỗ lực tiến tới phía trước, để họ không tiếp tục sống ở trong nỗi đau của tuyệt vọng và cô đơn một chiều. Điều thứ hai, nếu trong quá trình tương tác không hề có một thông tin ngộ nhận nào mà vì một lý do nào đó từ một thiện cảm quý mến dẫn đến yêu thương, thì cũng cần phải lập tức không tiếp tục tạo những cơ hội cho những thông tin ngộ nhận đó hoặc những thông tin sai lầm đó là tiếp tục được diễn ra. Vấn đề ở chỗ là mình mở cửa hay là đóng thôi. Còn sự quý trọng, thậm chí là yêu thương của người khác đặt ra cho mình đó, không có gì là xấu. Thế đó là một cái phản ứng tự nhiên của tâm lý, và nó cũng là một cái nhu cầu rất là tự thiên của người phàm kẻ tục thôi. Cho nên thường các thầy, các sư cô, không phải riêng gì thầy, cũng phải ý thức về việc đó rất nhiều. Khi mình có giọng tụng kinh hay, có một tướng hảo như là phước báo, rồi có các cái công đức trong các việc làm Phật sự, có được nhiều người quý mến bởi những cái đóng góp cho Phật pháp, cho cộng đồng, cho con người, thì từ cái sự quý mến dẫn đến cái phát sinh tình yêu là có thể có. Và phải ý thức rõ trong việc đó, đừng làm dụng chúng, đừng tạo cơ hội để cho những cái đạo quý trọng đó trở thành tình yêu, thì được như thế mới có thể tu bền đến trọn đời. Còn mà không á, mãi mê với các loại hoa dại trên vỉa đường, từ cái điểm mình xuất phát để đến một mục đích tâm linh, thì ta có thể đánh rơi mục đích cuối cùng vốn có giá trị cao thượng ha. Như vậy, hướng tâm mình về phía trước với mục đích cao thượng, với lý tưởng cao thượng, với các đối tượng phục vụ cao thượng, với quảng đại quần chúng mà mình phải quan tâm để mang lại niềm vui cho họ, thì những cái niềm vui nho nhỏ mang tính cá nhân vị kỷ ta có thể vượt qua mà không cần phải dùng các kỹ năng ức chế và đè nén. Vì ức chế và đè nén là một nỗi đau và là một phản ứng của tâm sân, và là một cái gì đó rất là khó chịu về phương diện tâm lý. Cho nên thay thế với một cái niềm vui cao thượng hơn, trong sáng hơn, phục vụ cho nhiều đối tượng hơn, thì chúng ta sẽ dần dà vượt qua được. Và những người đang thể hiện tình yêu một chiều, khi thấy các thầy, các sư cô có một quyết tâm lớn như thế, dần dà thấy được rằng mình đang đặt sai người, đặt sai tình huống, và nỗ lực dừng đúng cách. Như vậy cả hai đều được an toàn. Muốn làm như thế thì các con cần phải quan tưởng rằng, cần phải quan niệm rằng các thầy, các sư cô như là mây trên bầu trời, đừng chặn mây lại, vì mây cần đến sức gió. Sự bay của mây tượng trưng cho sự thông dong, thoát tục, thanh cao, mà giá trị của nó là phục vụ cho quảng đại đa số, chứ không phải phục vụ cho riêng mình. Việc tư hữu hóa một vị thầy là việc tư hữu hóa tình cảm một sư cô, là một việc làm sai trên nguyên tắc và không có gì là tội lỗi, nhưng cần phải nỗ lực để vượt qua, để mây làm được cái công việc của mây, có mặt trong bầu trời bay đây đó để làm công việc riêng của nó. Quan điểm đó sẽ giúp cho chúng ta đừng nỗ lực lấy lòng nhốt mây lại, và làm được như thế thì các con cũng đang tự cứu giúp chính mình, và nhờ sự cứu giúp của mình chúng ta đang nỗ lực giúp cho các thầy, các sư cô hoàn thành nhiệm vụ tu tập mà các vị đã phát tâm đóng góp như một lý tưởng cao quý.